tiên là được dự kiến và nghe thầy giảng về cái pháp môn thiền định của Duy. Lần trước thì con có nghe thầy đến, nhưng mà con thật sự vô duyên không có được đến được nghe thầy lời dạy học của thầy. Hôm nay thì con có đến nhưng mà cũng hơi trễ, thành thử con không biết là mình đầu á, mà con lại là cái người không phải trong pháp môn thiền định này, cho nên con sợ rằng con hỏi có những cái lời hoặc là những cái từ ngữ nào đó không có đúng vào trong cái pháp môn thiền định của Vi mà thầy nói. Nhưng mà con xin mạn phép xin thầy giải thích cho con ba điểm. Về điểm thứ nhất, thì xin thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn thiền định vô vi. Là điểm thứ nhất.
Cái Phật học thì tôi không biết họ thiền sao. Có người nó ngồi niệm Phật gì thôi và tụng kinh rồi ngồi nhắm mắt thiền. Cho nên những người đó là phải không ăn ban đêm và không có chung đụng xã hội thì có thể thiền mà nó cũng khó khăn lắm. Vì sao? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính khó giải quyết. Còn cái thiền của vô vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô động của cái nấm. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển nó giải bớt cái nấm thì dục tính nó phải giảm, và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Vô vi vừa làm có ăn và thực hành, chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình, ăn chay, hành khổ. Những vị đó tu rất khổ mới thiền như vậy được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta đi xe hơi mặc áo tốt ăn uống mà thiền như vậy thì không có động thêm mà thôi, không có tỉnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào thân mà không cách giải ra, thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn là việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó, nó mới đi tới thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người được trẻ trung và tốt đẹp, mạnh khỏe. Thì cái phương pháp của vô vi đều là thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ tạng, nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như Phật được. Cái đó nó còn khó hơn bên vô vi. Vô vi thì dễ giải và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm chiếu minh và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe sống trong đời sống hiện tại mà thôi. Thành ra giới nào cũng thực hiện được.
Thì kết quả nó có như nhau không?
Khi
đã thành đạt rồi,
kết quả giữa hai bên ha, đâu có khó khăn. Bên bên vô vi này mà là động loạn nhiều mà kết quả và thành đạt được á, nó không có thua bên kia, đâu có thua bên kia. Vì chính nó mỗi đêm mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa, mà y trong khoa một quyền bí để mình tự thấy và tự kiểm, chứ không có vấn đề mê tín. Thì tôi thấy bên đó không biết Phật thiền cách nào, tôi cũng có học cái môn bên đó, và tôi chỉ bắt đầu vô học là tôi học cái môn này, tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên anh có hiểu gì vấn đề đó nên đem cái môn này về nghiên cứu coi cách nào áp dụng. May ra anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi, không biết tất cả cảm động cao quý. Bởi vì đây là mình cởi mở để học. Bởi vì khoa học bây giờ là mở chứ không phải đắp. Nếu đắp thì tiến học tiến. Vậy chúng ta đã bị đắp nhiều rồi, cứ lấy cái chuyện xưa chuyện cổ mà dần trong đầu rồi làm khác rồi không đi đến đâu. Nhiều lắm rồi, nhiều năm rồi.
Thầy con cảm ơn thầy về câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, xin thầy vui lòng giải thích tiếp câu hỏi thứ gì. Thưa thầy, thì trước đây con đã có từng đọc qua những cái sách về khoa học huyền bí. Nó phân tách rằng cái thể xác con người á và phần hồn á lúc phân định gần như là cái dầm điểm. Thế thầy nói về cái thể xác và cái phần hồn, thì phần nó nói rằng cái thể xác sinh ra ở dưới chịu ánh nắng mặt trời, gần như nó hấp thụ cả một phần điện dương. Còn cái phần hồn là phần nắp vào trong cái thể xác đó, thì cái phần hồn tượng trưng như là một dòng điện âm. Hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mới cử động được. Nhưng thưa thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn hoặc là mất quân bình, thì cái thể xác mình hoặc là phần hồn nó trở nên nó lỏng lẻo. Chẳng hạn như cái phần thể xác này á, là phần điện dương mà nó mạnh hơn phần điện âm, thì tự nhiên người đó cái nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến cực độ nào đó, đến cái mức độ nào đó thì trở thành điên loạn. Còn nếu mà phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác, đến lúc nào đó yếu hơn, yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi, thì điện âm nó tự nhiên nó mạnh hơn được phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn, yếu đuối hay là cảm thấy hấp hối hay muốn gần chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần xác nó dần muốn bung ra, nó không còn hợp lực lại nữa để làm quân bình cái thể xác được nữa. Thì thưa thầy, nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là một gần như một sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình nó đứt đi là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà luân hồi, thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó, tùy theo ở lúc cái cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng thưa thầy á, nếu cái cơ đứt đi trong pháp môn thì định vô vi có thể nhập lại được hay không? Nếu trường hợp mình trong phần, nếu theo cái pháp môn thiền định vô vi, thì mình xuất hồn ra khỏi thể xác, như là mình bước rời ra, hay là mình kéo dài sợi dây đó ra, xin thầy giải thích.
Cho nên cái đó là lý luật, cái của anh là lý luật, cái thực tế không có. Cả đã tính ra nó ngược lại. Đàn ông á, bên trong là dương, một điểm ý chí vô cùng mạnh, cái nhà nhảy lên cấp như không, xây bất tử như không. Ý chí của đàn ông là bên trong là dương, bên ngoài là âm. Thế xác là phần âm anh giờ mó được là phần âm. Còn anh nói nãy là nó ngược rồi, đúng không? Bây giờ tôi lấy cái bằng chứng để cho anh thấy rằng tầng ba bên ngoài là dương, bên trong là âm. Để lấy cái gì mà thấy âm dương rõ rệt như vậy? Cái chú kia chú đi ngang, chú dọn thấy cô đó, cái chú đi chú yêu. Chú yêu cái gì? Chú yêu tha thiết nhất định rồi mới lấy cô đó. Chú yêu lượng biển dương của chú. Cô thấy cái mặt xong là nó ngộ nghĩnh. Qua cái lùng điện nó thích hợp, lý tưởng. Đó là lùng điện, cái cua răng. Tóc mạnh nó chạy. Adapte liền. Mà bây giờ có giới thiệu người khác nó cũng chịu, nó nhất định cô đó, điểm của nó. Rồi cái cô đó thấy anh đó cũng vậy, thấy sao, chỉ thương. Mà ai cũng nói người ta đó phù lần mà nó không được, không nó chỉ thương. Mà cái điểm quy. Rồi hai người ở lâu rồi cái ta cãi. Không phải. Ở chung cái cãi. Hai cái nó đụng, nó hòa rồi cái nó xa. Cái phản lực của nó phải có, luồng điện nó mới vậy, nó mới dùng sóng động nhâm đất tương thông, cứ chạy hoài như vậy. Rồi bây giờ ghét nhau, bỏ nhau, rồi cứ nhớ nhau, vì điểm của y mà. Chắc định mà phen này là tôi không lấy bà nữa, nhưng mà men cũng nhớ, ngủ được, ăn được. Rồi tôi cũng không lấy ông nữa, rồi cũng nhớ cái luồng điện của y. Tại sao em không nhớ người khác chiến tranh, người ông chiến tranh, đàn bà không nhớ, nhớ ông đó. Cho nên hai cái cua răng nó như vậy, âm dương. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Cho nên đàn bà, ba người đàn bà không bằng một ông đàn ông nghĩ chảy. mạnh lắm, ý chí nó mạnh lắm. Bao nhiêu nhiêu mạnh lắm, ba người đàn bà không xô không lại được mọi người. Nói sự thật đó vậy. Ta cho nên mình phân ra phải hiểu, mình kể với trong gia đình mình phải nói sự thật. Thấy không? Chứ còn mình nói khách sáo nữa, có người hiểu, người không hiểu, cái gì phải nói cho nó rõ. Thấy không? Thành ra cái âm dương bên trong đó, cái người tu bên vô vi á, thì nó sẽ luyện cho nó thông cái đốc mạch từ xương sống đi lên tới môi trời, và cái ngâm mạch từ ở đây đi xuống tới gầm. Chạy một vòng, khi mà nó thông được rồi, nhắm mắt thấy nó rời khỏi thể xác. Anh nói cái dây, cái dây đó, anh nhìn cái dây cũng như sợi chỉ á, cho nên không được nữa. Vì cái cua răng của cơ thể của anh nó có nhâm có đất, mà khi mà anh làm cái chạy đều rồi á, nó là cái bánh xe tiến qua cái phần hồn. Phần hồn phải giữ cái, lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác. Thì nó ra khỏi thể xác một chút, nó chỉ đứng trên mây và nó đi. Nó không có phải cái sợi dây đó. Cho nên cái người tu vô vi tối nay đi một ly, mai đi một ly, cho không cho đi cái ảo. Thét rồi anh ở trên anh dòm xuống thấy anh ngồi đó. Đi nhiều năm nhiều tháng rồi mà anh không biết. Từ đó anh chợt nhớ anh dòm thấy xác ngồi đó. Và anh chê cái xác. Thì nó cẩn thận ghê lắm khi anh ra và vô, ra vô thực tập luôn luôn, test luôn luôn, thử luôn luôn. Không có nguy hiểm. Còn những người đi đánh đồng thiếp á, nói ông thầy ông đập bùa rồi mới bắt đi, nhưng mà không có ông thầy đập bùa đó lại chết luôn. Cái đó khác, còn cái này không, cái này đi trong khoa học. Từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp lực, nghiệp linh của mỗi cá nhân giải quyết cho xong chừng nào thì phương bình chừng nấy. Mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong á, là không có bao giờ đi được. Anh phải chấp nhận cái tội và phải gánh vác. Như ông trời đã gánh vác cho chúng ta xuống đây, chúng ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, chúng ta phải học cái gánh vác trong nhận quả. Nếu thiếu ý chí này là không có được đi xa. Nó phải trật tự khoa học quyền bí nó vậy. Thành ra đâu đó nó có bằng chứng rõ rệt. Và con người càng ngày càng vui vì nó cảm thức, nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong cái tâm linh nó, trong cơ tạng nó, sức khỏe của nó, thì nó vui. Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật nói, Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa, mà người ta dịch sai. Người ta dịch sai hết rồi bí rồi nói thôi niệm Phật cho Phật độ. Thế đó không được. Bây giờ phải phân tách hết để nắm cho vững rồi đi. Chứ cơ hội cuối cùng của chúng ta có mấy chục năm rồi cũng phải chết à. Mà chúng ta không bằng lòng nghiên cứu mà chúng ta tin là mày, là chúng ta tự bị nghiệp với ta mà không được. Thành ra đây vô vi nó phải vậy, phải phân tách mà mỗi người tự tu chứ không phải lệ thuộc của những người thiền pháp, mà không phải lệ thuộc tổ chức điều khiển mình. Không, tôi có sự sáng suốt, tôi đóng góp trong sự sáng suốt được. Cho nên hàng đồng vô vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu tại sao hôm anh thấy cảnh đó mà tôi không thấy, lý do gì, để nghiên cứu cho nó phù hợp với luồng điển của khoa học không. Chứng minh rõ rệt, cho nên con người học một năm bằng bao nhiêu năm của những người tu trong mơ hồ. Cho nên nhiều người cũng muốn là cái đám vô vi nhập cuộc với họ và kêu tôi phải viết giấy ban giao cho họ. Tôi làm gì, tôi đâu có điều khiển người ta mà tôi ban giao. Tôi có điều khiển ai hết, chính tôi là một người tu và mọi người khác đồng đi, chính họ tự tu. Tôi làm sao tôi giao cho ai được. Mà cái nhóm vô vi nó đâu có phải dễ, 5 người thôi thì điều khiển không nổi. Ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được. Đâu có điều khiển nổi, không có điều khiển nổi. Thành ra tôi ở trong cái tình bạn nghiên cứu và trao đổi trong thực hành mà thôi. Chứ tôi không có dám điều khiển ai hết, không có cái quyền đó. Chỉ có ông trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi. Con người không có quyền điều khiển con người. Cho nên những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại hết. Không có người nào thành công. Nói cho hay mà rốt cuộc không có kết quả. Bản thân bất độ, hạ thân độ. Tâm mình lo không xong, sao lo người ta được.